Cô còn chút thì giờ để cô trình bày một chút về cái khuynh hướng tu tập thiền của mình. Pháp thiền này thì thầy thiền chủ đã phổ biến từ năm 1995. Sau khi thầy qua Mỹ vài năm, thầy đã bắt đầu mở cái khóa căn bản đầu tiên là năm 1995. Tới nay thì xem như gần 30 năm rồi. Từ trước tới giờ, cái việc mà hướng dẫn vẫn theo đúng cái nề nếp, tức là thầy xếp thứ tự để hướng dẫn. Xem như là có tất cả là 5 cấp lớp. Cái cấp lớp đầu tiên thì mình gọi là thiền căn bản. Và 4 cái lớp trên nữa thì gọi là bát nhã. Trung cấp 1, 2, 3, 4. Chương trình xếp là xem như có 5 cấp lớp. Mà thường thường nó trải dài ra thành 5 năm. Tức là một cấp lớp có khi dạy chừng 10 ngày hay tuần lễ. Nhưng mà thật sự ra những cái năm đầu tiên mà thầy dạy thì kéo dài lắm. Tại vì lúc đó chưa có nhiều đạo tràng. Thì thầy dạy kéo dài. Thí dụ như thầy chỉ dạy thứ bảy chủ nhật thì kéo dài có khi 6 tháng. Chỉ dạy ở bên Mỹ thôi. Tức là ngay gần thiền viện của thầy đó, thiền sinh mới có thể đi học kéo dài như vậy. Rồi sau, nhiều xứ Pháp, Đức, Canada mở ra thì đâu có được đi rời Mỹ mà lâu đâu. Thành thử ra mỗi lần đi dạy một nơi 10 ngày là nhiều nhất, không thì 7 ngày. Thành ra một lớp cô động lại trong tuần lễ thôi. Thành ra giống như là chỉ dạy cái cốt lõi thôi à. Vừa giáo lý đủ để hiểu, để thực hành cho đúng. Mà chuyên là thực tập, thực hành. Nhưng mà nếu thực hành mà lờ mờ về cái cách thực hành hay là cái ý nghĩa hay là cái kết quả thì có khi thực hành sai. Cho nên cái giáo lý hay là cái phần lý thuyết nó phải đi chung với cái phần thực hành và tóm gọn trong một tuần thôi. Rồi thiền sinh nó sẽ có nguyên một năm để thực hành. Trong thời gian nguyên một năm đó làm sao? Thì phải có đạo tràng. Tức là một nhóm thiền sinh của mình tụ họp lại tên là đạo tràng. Thì cái đạo tràng nó phải có cái chỗ để sinh hoạt chung hàng tháng, ít nhất là có một lần. Rồi sau đó theo cái nhu cầu thì 2 tuần một lần hay là mỗi tuần một lần. Rồi có lúc cái đạo tràng nó còn tổ chức thêm những cái buổi tập khí công chung, những cái buổi sinh hoạt chung. Thành thử ra những cái đạo tràng nào mà có cơ sở thì sinh hoạt đều đặn lắm. Trong cái thời gian một năm đó sinh hoạt cái gì thì ôn lại những cái gì đã học trong một tuần lễ, rồi thực hành chung. Mỗi lần gặp nhau có ngồi thiền, có tập khí công, có chia sẻ kinh nghiệm với nhau nữa. Thành thử ra trong một năm dù cho thầy không có qua hay là cô không có qua, nhưng mà sinh hoạt của thiền sinh vẫn đều đặn. Cái đó là từ bao lâu nay như vậy á. Nhưng qua cái trận mà Covid-19 này á, thì nó thay đổi hết. Trong ít nhất là 2 năm không có gặp nhau, ai ở nhà đó thì mới bắt đầu làm Zoom. Ở Việt Nam thì Zalo, ở đây thì Zoom. Rồi cái em nó quen cái Zoom rồi, nó không chịu đi tới gặp nhau nữa. Mà nhất là trong mấy năm Covid-19 này, cái thiền sinh mình một số đông là lớn tuổi, yếu, cái lười biếng nữa, ít có đi tụ họp lại để gặp nhau. Thành ra cái việc sinh hoạt nó hơi lơ là. Mà thiền mà trên Zoom nó cũng đâu có kết quả gì tốt bằng mình gặp trực tiếp nữa quý vị. Thành thử ra nó hơi lỏng lẻo rồi. Mặc dầu trong mấy năm COVID cô cũng có gặp thiền sinh, nhưng mà gặp qua Zoom thì cũng chỉ nhắc nhở chung, giảng chung, chứ đâu có thực hành. Trên Zoom làm sao thực hành? Làm sao thực hành thiền trên Zoom? Hả? Mỗi người ở nhà, cái laptop ở đây ngồi vậy sao thực hành? Rồi mình ở đâu xa, rồi mình ngó mặt cũng đâu có cái gì đâu. Thành ra cái đó cũng như là gặp gỡ sinh hoạt để nhắc nhở vậy thôi, chứ nó không có kết quả bằng những cái lớp thực hành trực tiếp như vậy. Thành ra khi cái tình hình nó vừa tốt tốt là cô là bắt đầu cô phải đi lại. Thứ nhất là phải đi thăm các đạo tràng. Thứ hai là phải nhắc nhở lại, chỉnh đốn lại về lý thuyết, về giáo lý. Rồi cũng nhắc nhở về cái việc thực hành lại cho nó đúng, nó tốt hơn. Qua mấy năm mà cô rảnh ra cô ở thiền viện á, cô cũng quan tâm tới các em lắm. Tại vì có nhiều đạo tràng tu tập 20 năm, 15 năm, 10 năm là ít nhất. Thì các em đó nói sao mà thực hành cũng dừng được niệm, nhưng mà không có đạt được như ý muốn của mình. Nó vẫn cứ khởi niệm hoài, với lại không có thấy là trí tuệ nó phát huy. Cho nên sau mấy năm mà nghỉ ngơi đó thì bây giờ cô mới hướng dẫn nó đơn giản hơn, nó thoáng hơn. Cô hướng dẫn nó dễ hơn, có thể áp dụng cho người cư sĩ dễ dàng. Tại vì cô cũng thường nói, ngày xưa Đức Phật hướng dẫn người cư sĩ, tức là người chưa xuất gia, Đức Phật hướng dẫn dễ lắm. Còn mình á, tại hồi xưa thầy á, giỏi quá đi, thầy kinh nghiệm định dễ dàng, cho nên thầy muốn truyền dạy lại cái kinh nghiệm định. Thành ra thầy hướng về cái việc thực hành thiền định xem như quan trọng. Nhưng mà con đường đi của thiền định á, nó trơn trượt lắm. Tắt niệm rồi, cái một chút nó khởi niệm nữa. Thành ra rất là khó, nó đòi hỏi rất nhiều điều kiện. Phải là cái người chuyên tu, phải là người xuất gia, mà xuất gia rồi cũng đừng có chuyện gì khác hết á. Phải chuyên tu nhập thất thì mới có đủ điều kiện thuận tiện để mà tu theo con đường của thiền định. Phải có rất nhiều thì giờ để mà tỉnh cái tâm, chú cái tâm vô một việc mà thôi. Còn mình là người cư sĩ thì mình có nhiều việc ở trong đời lắm, thành ra rất là khó mà giữ cho cái tâm nó hoàn toàn yên lặng trong một thời gian lâu. Cho nên ai thực hành thiền theo mình đều biết cách tắt niệm. Tắt niệm thì dễ lắm, nhưng mà kéo dài lâu thì nó khó lắm. Cho nên bây giờ cô mới mở rộng cái con đường tu là có cái đạo đức nữa, là giới, giới luật, với lại tu theo thiền tuệ. Thiền tuệ bây giờ là gọi là Vipassana, nó dễ hơn, nó không có đòi hỏi phải ngồi thiền. Thì trong cuộc đời mình vẫn có thể giữ cho cái tâm của mình trong sạch được, thì cái đó là giới và tuệ đó. Còn cái mà giữ cho tâm hoàn toàn yên lặng á, vẫn được, nhưng mà khó mà kéo dài. Thành ra bây giờ mình thực hành nó đơn giản hơn. Thường thường cô cho thực hành đi ra ngoài sân, ngồi chơi, đi hay là đứng gì đó, đều có thể thực hành thiền được. Nhất là ở đây mình có cảnh à, mình sẽ thực hành ở bên ngoài nhiều hơn. Giống như trong cái đời sống bình thường mà mình vẫn giữ cho cái tâm của mình trong sạch. Đó là cái hướng của cô hướng dẫn bây giờ, nó là như vậy. Với lại mình biết cái ảnh hưởng của cái việc thực hành thiền của mình nó đối với sức khỏe đó, mình biết rõ ràng cái ảnh hưởng. Là nhờ mình có so sánh với khoa học, Thì khi cái tâm mình yên lặng, thanh thản, an vui á, thì nó tác động qua đối giao cảm ha, thì nó hồi phục sức khỏe, nó điều hòa hết nội tạng của mình, tim cũng tốt, phổi cũng tốt, bao tử cũng tốt, ruột cũng tốt, gan cũng tốt. Còn khi cái tâm của mình à, bực tức, khó chịu, bị stress, lo nghĩ, suy tư nhiều, thì nó tác động qua giao cảm. Mà nó tác động hoài á, thì mình sinh ra đủ thứ rối loạn ở trong sức khỏe của mình. Tim mình đập mau, áp suất máu lên, mình mất ngủ, mình ăn cơm không tiêu, thì nó đủ thứ bệnh hết á. Đó là gì? Cái tâm của mình nó lo nghĩ, hay là nó bị căng thẳng, hay nó bực bội, thì nó sẽ tác động qua giao cảm. Vì mình hiểu một chút về khoa học, tức là cái tâm nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình trực tiếp. Mình hiểu cái đó rõ ràng rồi, cho nên bây giờ cô chủ trương là mình tu tập, nhưng mình vẫn làm sao để cho cái tâm của mình nó thanh thản như không tu. Cái khóa này là khóa tu, nhưng mà đừng có nghĩ là khóa tu, mình nghĩ là khóa vacation. Sao hợp ý quá rồi ha, thấm ý rồi nha. Tại vì cái tâm của mình nó rất là vi tế, tức là nó rất là sensitive rồi đó, dễ cảm, nó nhạy cảm. Đúng rồi, cái tâm của mình nó nhạy cảm lắm, mình chỉ khởi ý một chút á là nó qua giao cảm à, mình lo là nó qua giao cảm à. Ví dụ bây giờ gần 12 giờ mà mấy con nghỉ tới bữa ăn trưa là cái tâm của mấy con nó đâu có thanh thản. Mà mình lo nhiều một chút á là mấy con sẽ cảm thấy bao tử mình nó nhói lên liền, ngay chỗ bao tử nó nhói lên liền là cái dấu hiệu của đau bao tử đó. Hoặc là mình lo nhiều một chút nữa là đo áp suất máu sẽ thấy nó lên liền à. Cái tâm của mình nó vi tế vậy á, thành thử mình phải biết một chút xíu về khoa học để mình làm sao mình giữ cái tâm của mình nó thanh thản, lúc nào nó cũng bình an, an vui thanh thản, thì nó mới qua đối giao cảm. Thí dụ như mình chỉ ưu tư chút xíu thôi là mình sẽ ngủ không được á. Như tối này á, cô cứ nghĩ như mình của nó giờ con gái mà giờ nó đi tứ xứ, nó đi mấy cái xứ gì chỗ đó nó không biết, nó chưa từng đi, rồi rủi cái cell phone của nó hết pin, rồi làm sao nó biết số điện thoại của người này người kia để mà nó báo tin. Nó cô nghĩ vậy mà cô cũng ngủ không được đó. Thành ra cô biết cái tâm của mình nó vi tế lắm, nó chỉ lo chút xíu vậy thôi là nó qua giao cảm liền, nó không có thanh thản. Mà cái vấn đề của mình là trước nhất cái sức khỏe tốt, cái tâm phải hoàn toàn thanh thản mới được. Đó là sức khỏe. Nói gì tới cái trí tuệ tâm linh mà phát huy, cái tâm phải tĩnh lặng và hoàn toàn trong sạch nó mới phát huy. Cho nên thiền sinh của mình cứ nói sao con thực hành tâm con yên lặng mà con không thấy cái trí tuệ con nó phát huy. Cho nên cô mới giải thích như thế này nè. Mình thực hành thiền mà ngay cả mình giỏi, mình lúc nào cũng có cái chủ đề, mình không có vọng tưởng, nhưng chính chỗ đó trí tuệ nó không có bật ra. Mình cứ hình dung đi nha, hình dung. Thí dụ như bây giờ mình làm pháp thở, hít vô, thở ra, lúc nào cũng biết hơi thở vô ra, thì tâm mình yên lặng rồi, đâu có khởi nghĩ cái gì khác đâu, tâm hoàn toàn yên lặng. Mình không có nói thầm, hít vô, biết hít vô, thở ra, biết thở ra. Nhưng mà thực sự cái trí tuệ bát nhã của mình nó không có thể nào bật ra được. Là tại vì cái tâm của mình á, nó đầy cái chủ đề rồi, nó không có trống rỗng, làm sao mà trí tuệ bật ra?
Mình thí dụ như ở đây là phía sau vẫn còn não trái đi nha, chỗ này là cái chỗ có cái biết không lời đó. Ví dụ như đây ở sau óc, đây là cái chỗ này là thấy, tánh thấy, ở đây là tánh nghe, ở đây là tánh xúc chạm,
cái gì nhớ phải không?
Rồi có một chỗ nữa là cái nhận thức. Cái nhận thức này là biết rõ ràng, nó cũng ở trên tùy đỉnh.
Mà mình biết, đây đối chiếu với chút xíu não bộ nha, mình biết bên dưới cái này mặt ngoài, mình biết bên dưới của nó là cái dùng tên là dùng gì nè, ai học lâu năm rồi nhớ không? Dùng là tên gì?
Cái đây là cortex, vỏ não. Bên dưới của các tánh này là dùng gì?
Chết rồi. Nhớ không? Dùng trí tuệ tâm linh chứ dùng precuneus. Việt Nam dịch là trước nem á.
Là tại vì vậy nè,
mình biết cái cửa không? Cái cánh cửa mình mở ra, cái mình không muốn nó khép lại, mình có một cái miếng mình chêm ở dưới cái cửa đó, cái cánh cửa vậy nè, mình chêm dưới này để cho nó đừng có bật ra bật vô đó, kêu bằng cái nem hoặc là cái chêm. Biết không? Nó hình tam giác đó, đúng rồi. Ví dụ như một đầu thấp đầu cao, mình chêm vô vậy để cho nó đừng có bật ra bật vô đó, kêu bằng cái nem. À, cái nem. Nhưng mà cái này ở đằng trước cái nem thì mấy ông nó đặt là pre là trước, kêu một trước nem.
Thì cái dùng này nó nằm bên dưới của các tánh. Các tánh này là mặt ngoài, gần ó thì là tánh thấy, ở trên đỉnh đầu là tánh xúc chạm, ở bên gần mình lỗ tai là tánh nghe ở đây. Còn nhận thức là cũng ở gần trên đỉnh đầu, mặt ngoài. Còn bên dưới của nó là mặt trong, thì cái tên là dùng precuneus. Nguyên cái này nè thì gọi là cái dùng cortex, tức là vỏ não đó.
Con biết không? Con học y khoa con biết không? Mấy cái này biết không? Biết là phải không? Đó.
Thì cái dùng này là
thầy nói là cái dùng của trí tuệ tâm linh.
Thì ở đây nó phát xuất từ đây. Thí dụ như mình thấy, thấy đây thì cái tín hiệu nó phải lên đây, để từ đây nó mới
bung ra để cho mình hiểu cái gì đó. Đó là tánh thấy. Ở đây nó cũng rồi đây tánh nghe, nó lên đây, rồi đây nó cũng bung ra, hoặc là nó lên đây, hoặc là nó lên đây, đó là nó phát huy, tức là nó kiến giải cho mình cái này, cái gì vậy đó, để mình biết đó. Những cái điều mà nó kiến giải ra là những là cái biết, mà cái biết á gọi là cái niệm biết. Cái biết thực sự nó là cái gì? Nó chỉ là cái dòng điện thôi. Cái dòng điện. Nó là cái signal, là điện. Ở đó thầy thiền chủ dạy, cái biết của mình hay là cái niệm của mình, nó chỉ là một cái current, là dòng điện á.
Thì nó từ ở đây nó bung lên, thì cái bề mặt này nó phải trống, trống rỗng, thì nó mới có chỗ để nó bung lên.
Mà nếu như mà mình còn cứ ôm cái chủ đề nó vững chắc,
thì cái chủ đề nó ở trên cái bề mặt này, nó đầy trên bề mặt này, tức là mình biết cái chủ đề thôi,
thì làm sao nó có thể bung lên kiến giải một cái gì mới lạ? Tại vì mình biết như vậy nè, trong não bộ mình á, mỗi lúc nó chỉ có một niệm biết thôi à.
Ví dụ nha, từ ở dưới cuốn não của mình nè, nó muốn đi vào trong bên trong giữa não. Cái tín hiệu bên ngoài, từ mắt hay từ đâu nó đi vô. Cái chỗ này là cơ khối mạng lưới. Nó phải đi vô đây, cửa ngõ đầu tiên.
Gọi là trạm tiếp vận thứ nhất.
Hình như là cái từ tiếng Anh là relay
station.
Trạm tiếp vận thứ nhất, nó vô đây rồi nó truyền tới đồi thị này kia cái nọ. Thì khi cái niệm biết nó vô, mỗi lần
chỉ có một cái niệm biết à, Nó không có hai niệm song song. Một cái biết, một nội dung, chấm dứt rồi mới tới cái biết thứ nhì. Nó hơi khó hiểu một chút. Sao thấy gì nghiêm trọng quá vậy? Thí dụ như nói vậy nè. Thí dụ như nói tôi học là hai niệm. Cái chữ tôi này á, nó phải có mặt rồi cái nó chấm dứt rồi mới nói tới cái chữ học đó. Niệm thứ nhất có khởi lên rồi chấm dứt mới tới cái niệm thứ hai khởi lên chấm dứt. Cái đường đi của cái signal trong não bộ nó đi vậy đó, nó đi liên tục như vậy chứ không bao giờ có hai cái một lượt. Làm sao mình nói chữ tôi học một lượt giờ? Phải chữ tôi chấm dứt rồi mới tới chữ học. Hiểu không? Phải không? Ừ. Rồi con trai nó gật đầu rồi. Cho nên trong này mà mình biết cái hơi thở thì không có cái gì biết khác nữa được. Cho nên muốn có trí tuệ ở đây nó bật lên thì cái này phải hoàn toàn trống không. Cho nên tới một lúc nào đó mình phải buông chủ đề. Hãy nắm vững cái đó là trí tuệ nó mới bật ra. Nó mới kiến giải cái gì mới là. Đồng ý không vậy? Gì con?
Nếu mình buông cái chủ đề đó thì vọng niệm nó bị tấn.
Ừ.
Thì làm sao sống rộng được?
Thì bởi vậy mới đó là chỗ khó. Mình phải ban đầu thì phải có chủ đề. Nhưng tới lúc cái tâm mình nó thuần rồi á thì phải buông chủ đề mới lên tới cái bước cao hơn, mới tới trí tuệ phát huy.
Dạ con tập hoài nè, mà cứ bao giờ mà con theo một chủ đề cái này cỡ 3 phút sau là cái tập nó chán rồi, nó không chịu nữa.
Thì chưa
vọng niệm nó cũng vô.
Ừ thì con chưa vững. Cái này cô nói mấy người mà học 10 năm 20 năm á, tại sao mà cái tâm đó nó yên lặng mà không có gì mới lạ hết, không có kiến giải cái gì mới lạ. Thế thì cô giảng cho mấy người cũ. Còn mấy người mới thì phải tu tập để cho cái vọng niệm đừng khởi. Nhưng mà muốn cho vọng niệm đừng khởi thì bây giờ cô nhấn mạnh tới giới lực, tức là đạo đức. Tại sao mà niệm khởi? Là tại vì mình dính mắc vô cái gì đó niệm mới khởi. Dính mắc vô nấu ăn, dính mắc vô gia đình, dính mắc vô con cái, dính mắc vô chuyện làm việc. Cho nên người cư sĩ ngày xưa, Đức Phật không có dạy pháp gì, không có dạy định. Người cư sĩ Đức Phật dạy gì? Giới, có năm giới. Thực hành được năm giới mà tốt rồi là lên cõi trời đó, đủ rồi. Đức Phật dạy người cư sĩ vậy. Rồi Đức Phật dạy thêm, thay vì không tham, Đức Phật dạy thêm một bước nữa là bố thí. Không tham là giống như là negative vậy đó, bây giờ còn hơn đó nữa thì lại bố thí. Tham là mình gom vô, bây giờ mình không gom, mình lại còn cho ra nữa. Mà khi bố thí cúng dường thì là phước đức là lên cõi trời. Đó, Đức Phật dạy vậy thôi à, chứ không có dạy tới thực hành thiền hay định gì hết á. Chỉ dạy cho lên cõi trời thôi à. Sao mấy con muốn lên cõi trời không? Thành mấy cô tiên với mấy ông tiên. Lên cõi trời sướng lắm, muốn gì được đó. Ở trên cõi trời không có bệnh. Không có bệnh. Mà trẻ hoài. Mấy con muốn trẻ hoài cũng được, 15 tuổi hay 20 tuổi gì trẻ hoài. Mà thức ăn có sẵn nè, trên cây cối nè, đủ thứ thức ăn. Rồi trên cây cối nó cũng có y phục nữa, áo quần nữa. Muốn gì cứ lấy xuống.
Hả? Ở cõi trời tu cũng được.
Sao con biết ở cõi trời tu cũng được?
Tại vì sướng quá đâu có
tu.
Đúng. Cõi trời sướng quá à. Mà muốn gì được đó. Cho nên ai mà cứ hưởng hoài ta hết phước thì cũng trở xuống cõi người vậy đó. Hay là bị đọa nữa. Tại vì lên đó muốn cái gì cũng có mà. Muốn nhà cửa lâu đài gì cũng có theo ý mình.
Thành thử ra muốn trẻ hoài thành ra đâu có thấy vô thường ở đâu mà lo mà tu. Tao giờ trở lại đây là
tức là cô muốn giảng cái mấu chốt của cái việc phát huy trí tuệ của mình là cái chỗ đó, đó là cái tâm phải hoàn toàn trống không, trống rỗng, yên lặng. Thì lúc đó mình có một cái vấn đề gì nghi vấn á, mình không biết đó, thì nó mới kiến giải ra cho mình. Nó vậy đó. Còn mình tu tập mà mình cứ có chủ đề hoài, mình gom tâm vô chủ đề hoài á, thì nó ở cái mức đó thôi, nó không có tiến tới được. Đó là cô muốn khơi lại cho quý vị mà tu tập lâu năm á, tại sao mà trí tuệ nó không có. Nhưng mà bữa nay mới bữa đầu tiên, chưa có đi sâu, thì trong mấy ngày này có thể gặp dịp thì cô sẽ hướng dẫn từ bước đầu đi tới bước cuối luôn. Mấy con ráng tĩnh tâm nha, sau khi rời cái này mới nghĩ tới đi chơi nha, không bây giờ ở đây ráng mà lượm được gì thì lượm, để cho cái cuộc đời của mình đó, cái trí tuệ này là cái trí tuệ của Đức Phật cũng như là gia tài của Đức Phật để lại cho mình vậy đó. Hãy mấy con mà lượm được thì lấy làm của báo cho mấy con, để mà sống một cái cuộc đời hạnh phúc có trí tuệ. 12:05 rồi, thôi mình nghỉ nha. Bắt đầu chiều nay mình sẽ vô lớp thiệt á, tức là mình học đó chứ không phải nói chuyện chơi như sáng giờ. Thôi giờ mình hồi hướng đi, hồi hướng tiếng Việt thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.